same thing. Ciao. The music is coming up from the speaker.
Clear now?
Yeah.
Thank you. So at the back we have a pollution problem, so we just turn on the back for a little while. So all the people from the back should come forward to the front so they can hear better.
Tejian tono bhaji me nambar. 맨날 먼저 마소면 대전 돈은 바지 맨날 먼저 놓아.
잠만요.
대텀 강텀 돌람.
돈은 안 돼. 잠만요. 뒤에
我说呢，那那啥，平顶顿住，伊那那台阶伊跟顿伊边马车不罗哇了，马车不罗哇，他这个些的那台阶伊跟顿顿住伊边马车不罗哇了，对，停车嘛，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥呢，那啥 So, continuing with the study or reflecting on the practice of refuge, going for refuge in Buddha, going for refuge in Dharma, and Gendun Lakyab Suchivu is I go for refuge in Sangha. Yeah? Now in here, the object of refuge, yeah? The object of refuge is the Buddha, the Dharma and the Sangha. And the object of refuge, the Sangha, yeah? Like there are three, like the Buddha, the Dharma, and also the Sangha, there is three. And now why the Noble Sangha, yeah? Or Gendun? Gendun, or the Noble Sangha, so it is. It's referred to, but like a loose sort of literal translation is like the one who those who holds aspiration for virtuous activity could be like a loose translation of Gendun, the Tibetan word, and the Gendun as the object of refuge. The reason is because they have specific positive qualities, yeah? therefore they are the object of refuge, yeah, because they possess special qualities. Now, the Sangha or the Gendun, yeah, or Noble Assembly that we are referring to here, generally speaking, is referring to those who have attained the path of seeing onwards. Yeah? So, it's referring to those ones. You know, there are paths like path of preparation and path of meditation and path of seeing. Yeah? In the path of seeing, what happens is the one on the path, you know, or path of seeing, they actualize or they realize the transcendental knowledge, yeah? Or Samye Yishe, or transcendental knowledge that is free from like contamination. Non-contaminated transcendental knowledge is actualized when one is on the path of seeing. Yeah? So here it is referring to the Sangha that is from that stage onwards. Yeah? Now the definition for Gendun or the Sangha or Noble Assembly in this case is Rigdolgi yundeng gebu khangru nan dembe phabe khangsa, and that's in Tibetan. Now, Rigdolgi yundeng gebu khangru nan dembe phabe khangsa, it is necessarily an Arya or a noble being, yeah? A noble being who possess the positive qualities. There is eight of them. Yeah? Any one of the eight positive qualities. Yeah? So these positive qualities are of the positive qualities of realization or the positive qualities of liberation. Yeah? So when we are talking about positive qualities, we are looking at it in the perspective of Rigdolgiyun, then is the positive quality of realization or awareness or the positive qualities of liberation. Yeah? There is eight of them, and the one who possess here does not have to have all the eight positive qualities. Yeah? Any one of the positive qualities of realization or liberation. A person who possess any one of those positive qualities of awareness or realization or liberation, and in here is necessarily an Phabe Khansa or a noble being. So that is the definition. The definition. And now the connotation or the saying that anyone, any one of the eight positive qualities has this implication that it does not have to be someone who has all the eight positive qualities. So what it is saying is melam mundu masonwe tejin tonlam phaje melam pa. Now this is a concept. Melam mundu masonwe tejin tonlam phaje melam pa. So a practitioner on the path of Mahayana, and this on the path of Mahayana is here the stage of the path of seeing, and path of seeing at that stage, which is referred to as Parche Melampa, the one who has no obstacles anymore. So no more obstacles. And in the path itself is called path of seeing, and the person here is referring to Mahayana person. But this Mahayana person is someone who has not Menlam Ngundu Masongwa is someone who has not been on the lower path before. So Menlam Ngundu Masongwa Tejen Tonglam Bhaje Menlamba, basically a Mahayana practitioner on the path of seeing at the level of no more obstacle. And this Mahayana practitioner is necessary someone who has not gone on the lower path previously. Adi menlam said again the che di ta menlam thane di la che phagde thasa ko go bi na la na so la. So in here it's referring to when we, in this case, when we say like menlam ngun tu masongwe, someone who has not been on the path of lower path or voila. It's referring to like someone who has not been a noble being before. And here the person is a Mahayana practitioner and who is on the path of seeing at the level of Parche Melampa, is someone who have no more like obstacles. And that person tende ghasa the and the public gendu is rola. That person is a noble Arya, but that person has not yet attained what is called the tholam thomanyongwa. That person has not yet obtained the path of liberation. So therefore, it does not have to be someone who has attained all the positive qualities of the realization and the liberation. So therefore, the definition is a person, a noble being, necessarily a noble being, who possess any one of the eight positive qualities of awareness and liberation. Hela ta di melam ngundu masongwe tejen thonglam bharje melam ba di thela di changi yoyos phabe gendun gi yin jangas te thonglam ta manyo res la
thonglam ta manyo
la so la
ko tongbo ta nyantun gi yonan chungbu chungbu yin si tejen thonglam bharje melam
Nyanzu 수치 연두서는
팅
수태 연두
뭐요 팅 냠바 연두 연두 냠바 연두
아네
냠바 연두 동북고 연두 연한 바 열어봐 응 연두 연한 바 타마 되는 연두 연한 충격 전부 연두 연한 충격 전부 또 냠바 연두 어디 얘는 그 연두 연한 충격 전부 통해 되시는 냠바 연두 지금은 내가 아직도 그 돈이 또 비지지 않는 그래서 가지 또 무슨 그때 돈을 받는들
俺那时候他是多少天一通俺那时候他是多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得他现在可多少天一通俺不认得
대단 타고 말하고 어머니 아니 돌아 봐봐라 봐
응
아빠 이게 어머니 아니 돌아 어머니 아니 돌아 맞아 그러와
응
그때 어머니 이때 너 보고서는 좀 돌아 타 그래 내 집에 가까이 오늘 돌아 타 그래
오늘의 년도 졸람 최저 전부 와라 반내 등에 엔테 바튼라 아니 냠버 샤로 와라 튼은 냠버 샤로 좀 돈인 것은 다 돈인 것은 또 예 튼은 냠버 샤로 와 엔테 드잠바라 아니 가지 또 와이나 대두 에노 대쟁기 대쟁 통론 바지 맨 넘어 차로 와
가죽 타우셔네요. 신통아 바지면 안 바지. 난도는 가죽 타우셔네요. 신통아 난도는 타우래. 니에비코다 공부 좋아 타우래. 아이엔이 타우래.
닌데 졸람 최저 전부나 인게 아 논년은 냠바샤
냠바샤도 잠바
냠바샤도 잠바나 냠바샤도 잠바나 고선다 졸람 타우래 말했어
니네
他就通了他的马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来西亚通了马来 Mm-hmm. Now, the understanding here is a being on the path of preparation, and this path of preparation is referring to not Mahayana path of preparation, but Shravaka. Nyentu Jolam is Shravaka, also has path of preparation, and here we are looking at a being who is on the path of preparation of Shravaka kind, and this path of preparation itself has a few stages, and this stage, this being is at what is called Chuchok Chempo, the greater, the excellent of Dharma. This is the maybe highest level of the path of seeing, and here we are referring to this particular person. Now this person goes into the meditative absorption. Goes into meditative absorption. And when this person now realizes the emptiness directly, then this specific person we are talking about, when the realization of emptiness directly happened, at that time this particular person is on now Mahayana path, Mahayana path of seeing, Mahayana path of seeing, and Mahayana path of seeing also have this particular stage which is called no more obstacle, path of seeing. And at that time what happens is this path of seeing of no more obstacle, what it is doing is it is existing as an antidote to whatever needs to be abandoned, the antidote to abandon the grasping true existence. So in this stage it is only functioning as an antidote, but it has not yet removed or eliminated whatever needs to be eliminated to be on the path of liberation. So therefore this particular person is the point here which kind of indicates that the definition of Rigdolgi Yunden Gebu Khanu Nandembe Phabe Khansa, a noble being who possess the any of the eight positive qualities of awareness or realization and liberation. So when this person after realizing the emptiness directly, then it goes into the Mahayana path of seeing, and at this stage which is called Bhaje Melamba, this Bhaje Melam, this path of no more obstacle, what it does is Te Denzin Kundagi Nunir, that path of seeing of no more obstacle is like an actual antidote to the grasping to the true existence. It's functioning as an antidote, yet it has not kind of removed that grasping to true existence. When this is removed, when the path itself becomes stronger, when it removes that Denzin Kunta, that when it removes that one, at that time then it attains what is called the path of liberation. So therefore Rigdogi Yunden Gebo Khanruna Dembe Phabe Khansa, therefore a noble being who has any one of the eight positive qualities of realization and liberation. So this particular person, for example, is an example of a being who is still a noble being, but he does not necessarily have the positive quality of liberation. So this is how it is explained. The tanda kansa jor wala te ene tanda di kunda gi nyembo che jor kunda tsa de pang yomar wa yena ya tanda kansa di pabe kansa yin sewar wala so la so that person yes this person for example has to be recognized as a noble being or an arya being who is on the path of seeing and path of seeing a particular state of no more obstacles. Yeah? This particular person is referred to as a noble being who has one of the eight positive qualities, but it does not have yet the positive quality of liberation, because the actual elimination of the obstacle has not been removed. But after that, that grasping, which is an obstacle, is removed, at that time only it attains the path of liberation.
Just one clarification.
Yes.
So what I've heard is that when someone on the path of liberation mm-hmm. of the Shavata
mm-hmm.
directly realized emptiness,
mm-hmm.
then he entered the Mahayana.
Path of preparation, also this specific stage that is known as Chochok, Chenpo.
Is it a special case?
Yeah, it's a special case.
Not all Shavata on the path of
no,
preparation.
This one, yeah.
Just normally, after what I learned, is that you need to have accumulation of merit on the path of Mahayana in order to enter the
yeah,
the
and this one, he is not specifically referring, it is not necessary Mahayana, it's referring to Arya being, so Arya being can be Shravaka Arya and Mahayana Arya also.
But if for someone who's on the Shravaka path, when he realized the path of seeing, should it be path of seeing of the Shravaka path of
seeing? Kopa tejin tonglam cha goe de misa khari chin she goe rege. Tejin
yonan shen te. Tongba nyan ko tongbu che chin nami nyamad. Onshin ten shen o nyamad gato re.
Re.
Ten shen te si. Nyasa tongan da uji ten shen shang yor ko.
Nas.
Ten re dine la re de. Ten shen te yin. Nyasa mo cha goe re.
Re na.
Nyasa mo khari chan da tonglam se. Paji me la.
말하게 근데 당부코 강사된 년도에 졸람으로 와
말 마셔보세요 마셔도 그래 뒤에
근데 난 단지 년도에 졸람 최저 전부 임바 돈님 무슨도 마도
말 내가 그냥 좀 마셔보면 있어서
어
내가 쟤는 년도도 언제 졸라 이월
응
이게 공은 해야 마셔
근데 대신 졸람 바로 와
대신 졸람 바래
근데 얘
대신 졸람 바 뒤에 돈이 똥으로 와
他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都应该是动了他提前做了把前面那人都 So now it's clear because of the earlier menlam mundu masunwe tejen thonam bhaje menlam ba, because there was this mentioning of not having been on the path of lower vehicle, the necessary putting that has created the confusion. Now we are not here, we are referring to specifically a Mahayana practitioner, so it's not a Shravaka path of preparation, a person Mahayana path of preparation, Mahayana path of preparation, and on Chocho Chempo, the great excellent Dharma, that is the stage. And that one, now when it goes into the meditative absorption, then it realizes emptiness directly, and then it is become the one on the path of seeing, yet you know it does not have the positive quality of liberation. It is because it's on the path of seeing, therefore it is a noble being, but it does not have yet the liberation, because it has not, even though the realization is functioning as an antidote, but it has not removed the grasping to the truth. Okay.
Thì chúng ta đang tu học với thầy về quy y Tam Bảo, đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Thì hai tuần vừa qua chúng ta đã xem về Phật là gì, Pháp là gì, để có thể xây dựng cái lòng quy y cho vững chắc. Thì ngày hôm nay chúng ta xem tiếp về cái phần thứ ba, đó là về Tăng Bảo. Thì cũng giống như hai phần trước, chúng ta cần phải tìm hiểu xem Tăng Bảo là gì, từ đó mới có thể xây dựng được cái tín tâm, xây dựng được cái sự quy y của mình nơi Tăng Bảo. Tăng là gì? Thì đối tượng quy y ở đây, cái thứ ba là Tăng Bảo. Tiếng Tạng gọi Tăng là Gidun. Nếu mà dịch một cách sát nghĩa thì cái chữ này có nghĩa là những người dựa nơi cái lòng tin, có cái lòng tin hướng về những cái thiện pháp, hướng về việc thiện, hướng về quả vị Phật. Thì đó là ý nghĩa của cái chữ Tăng. Thì một cái vị Tăng như vậy có những cái phẩm chất rất là đặc biệt. Vì có những cái phẩm chất đặc biệt như vậy nên chúng ta mới mới xứng đáng cho chúng ta quay về quy y nương dựa. Thì phẩm chất của Tăng Bảo là gì? Thì định nghĩa về Tăng Bảo, Tăng Bảo nói chung là những bậc đã bước vào kiến đạo, đã có cái chứng ngộ trên con đường kiến đạo, từ đó trở lên thì mới gọi là Tăng Bảo. Thì như chúng ta đã biết, tu theo Phật giáo có 5 cái chứng đạo, thì từ tích lũy đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu tập đạo và rồi sau đó là vô học đạo, thì có 5 cái giai đoạn tu chứng như vậy trên con đường tu. Thì tất cả những vị nào trên con đường tu này bước vào từ cái giai đoạn kiến đạo trở lên thì được nằm ở trong Tăng Bảo. Thì Tăng Bảo như vậy có 8 cái phẩm chất. Thì 8 cái phẩm chất này đều hoặc là nằm trong cái phương diện thành đạt, hoặc là trên cái phương diện siêu thoát. 8 cái phẩm chất này được nằm trong 2 cái thành phần như vậy. Thì một cái vị Tăng là một bậc thượng nhân bước vào kiến đạo không phải là có đủ tất cả 8 cái phẩm chất này. Vì trên khi bước vào kiến đạo là một bậc thượng nhân thì 8 cái phẩm chất này có thể là chỉ có từng phần thôi, chưa phải là có đủ tất cả. Thì thầy mới giải thích rõ hơn như thế nào là chỉ mới có từng phần, chưa đầy đủ tất cả những cái phẩm hạnh giác ngộ như vậy. Thì 8 cái phẩm hạnh này như đã nói, nó bao gồm 2 phần, một bên đó là đạt giác ngộ, một bên đó là giải thoát, giác ngộ và giải thoát. Thì một người khi bước vào kiến đạo thì được gọi là một bậc thượng nhân, là vì trong cái giai đoạn này đã trực chứng được tánh không, siêu thoát được chướng ngại. Và cái người tu như vậy là cái người không có đi vào con đường tu của cái pháp nhỏ, một bậc thượng nhân chỉ hướng về thượng pháp, không có hướng về những cái pháp nhỏ. Thì một người như vậy được gọi là Arya, tức là bậc thượng nhân. Một bậc thượng nhân như vậy mặc dù chưa đủ mọi phẩm chất của quả giác ngộ nhưng đã trở thành một cái đối tượng quy y. Thì ở đây thầy lại nói rõ hơn nữa như thế nào gọi là chưa đủ hết phẩm chất của quả giác ngộ. Thì như chúng ta đã biết, khi bước vào con đường tu của Đại Thừa, đi vào giai đoạn thứ hai, đó là gia hành đạo, thì trong gia hành đạo cũng có nhiều cái giai đoạn. Thì có một cái giai đoạn ở trong đó, khi mà người tu nhập định, đi vào cái giai đoạn đó thì ở từ trong cái định như vậy chứng được tánh không một cách trực tiếp. Thì ngay ở cái thời điểm trực chứng tánh không đó, người tu bước vào được cái giai đoạn gọi là kiến đạo của Đại Thừa. Thì trong cái giai đoạn kiến đạo Đại Thừa này, nhờ đã trực chứng được tánh không nên người tu có được cái liều thuốc hóa giải vô minh, tức là hóa giải cái tâm chấp vào cái ngã, tạm gọi là như vậy. Có được cái liều thuốc hóa giải đó, mặc dù đã có được cái liều thuốc hóa giải nhưng mà cái tâm chấp ngã này chưa phải là được triệt để hóa giải hoàn toàn. Vì vậy chỉ hóa giải từng phần, chưa thể là hóa giải trọn vẹn. Tuy rằng là chưa hóa giải trọn vẹn, nhưng vẫn là một bậc thượng nhân, vì đã có được cái liều thuốc hóa giải, đã có được rồi, thì là chống thì chày, chắc chắn là sẽ có ngày sẽ hóa giải tất cả. Nên bậc thượng nhân khi bước vào cái giai đoạn này thì không còn thoái chuyển nữa, chỉ có thể đi từ đó đi thẳng tới quả vị Phật, và được gọi rằng là đã vượt thoát được chướng ngại, là vì đã có được cái liều thuốc hóa giải trong tay. Nhưng mà đồng thời có được thuốc hóa giải, nhưng mà chưa phải là tất cả mọi cái ô nhiễm đều đã được phá giải rồi. Vì vậy nên nói rằng là bậc thượng nhân ở trong cái thượng pháp như vậy chưa hoàn toàn siêu thoát tất cả mọi chướng ngại, chưa hoàn toàn đạt được tất cả mọi chứng ngộ. Cho nên mới nói rằng là tám cái phẩm hạnh của Tăng Bảo, một bậc thượng nhân bước vào kiến đạo của Đại Thừa, có được từng phần, có được từng phần nhưng mà chưa có được tất cả. Đó là cái ý nghĩa về Tăng Bảo.
So I check with Geshe-la just to make it even further clear. Now, the grasping to truth, yeah? Now Geshe-la has this literal, the terminology that is used as Denzin Kuntak, yeah? Denzin Kuntak. Now, this one I check with Geshe-la, would he clarify? He says, Denzin Kuntak is referring to a mental state where there is this grasping, yeah, that this, yeah, this truly exists. Yeah, this is whatever it is truly existing. Yeah, that there is that kind of a clear or a strong like a holding that whatever it is truly existing. Yeah. Now that's just one thing, just to get an idea about what Geshe-la is referring to. Denzin is, there's lots of grasping to truth, but this word I just wanted it to get cleared and explained. Now, in brief, I check with Geshe-la, there is one thing called Menlam Nguntu Ma Songwe Tejen Tonlam Paje Melamba. Now it's necessarily referring to a practitioner who is on the Mahayana path. And not only Mahayana path, but on the Mahayana path of seeing. Not only on the Mahayana path of seeing, but Mahayana path of seeing of no more obstacle. Yeah? And this Mahayana practitioner is someone who has not been like, who has not been on the path of Shravaka or Pratyeka. So who has been just like a clearly Mahayana practitioner. Yeah? And this particular person at this stage on path of seeing of no more obstacle is referred to as a noble being. Yeah? Noble being. Yeah? However, this person has not yet attained the positive quality of liberation. Yeah? Positive quality of liberation at this stage. Yeah? Why it has not attained the positive quality of liberation is that person, because of the condition where this person is on the path of seeing, yeah, it has the antidote to this grasping to truly existing. However, that grasping to truly existing is not eliminated from its root. Yeah? So therefore, it does not have the positive quality of liberation yet. Yeah? So therefore, going back to the definition of Gendun, yeah, that the object of refuge, that is Sangha, the definition of the Sangha makes it clear here as Rigdogi Yunden Gepu Karuna Dembe Pabe Khansa. Now the positive quality possessor, yeah, and this positive quality here is explained as positive quality of realization and the positive quality of liberation. Yeah? So there is eight of them. Yeah? So a noble being who has any eight positive qualities of either realization or liberation. Yeah? So therefore, it shows that this particular person who has not yet attained the positive quality of liberation, but still is a noble being, therefore it is an object of refuge.
Thì ở đây nói rõ hơn một chút về cái gọi là cái tâm chấp ngã lúc nãy chúng ta có xem qua. Thì khi chúng ta nói rằng là người một bậc thượng nhân bước vào kiến đạo có được cái thuốc hóa giải cái tâm chấp ngã, thì cái ngã ở đây cần được nói cho rõ là vì khi mà hóa giải cái tâm chấp ngã, cái ngã nó có nhiều cái nghĩa khác nhau và nhiều cái mức độ chấp khác nhau, và khi hóa giải như vậy nó có nhiều cái con đường tu khác nhau. Thì ở đây cái điều mà được nói ở đây là cái ngã trong cái nghĩa rằng là một cái sự chấp vào sự vật có một cái hiện hữu chắc thật, một cái hiện hữu rõ ràng chắc thật, còn được gọi là cái sự chấp vào cái tự tánh của sự vật. Thì ở đây cái nghĩa chấp ngã cần phải là cái tính thực có như vậy của sự vật, có một cách chắc chắn rõ rệt, một cách độc lập, thì đó là cái chấp ngã mà chúng ta nói đến ở đây. Thì trở lại là về cái định nghĩa của Tăng Bảo, là thứ nhất là một người tu trên cái pháp đại thừa, không những là tu pháp đại thừa mà còn phải là người đã bước vào cái kiến đạo, không những là đã bước vào kiến đạo mà còn phải là người bước vào cái kiến đạo ở giai đoạn không còn chướng ngại, không còn thoái chuyển, và còn không những là như vậy, còn phải là người không từng hướng về cái pháp nhỏ, luôn luôn là hướng về cái pháp đại thừa. Thì một cái người như vậy được gọi là một bậc thượng nhân, gọi là Arya, tức là một bậc thượng nhân hay còn gọi là thánh nhân. Thì cái bậc thượng nhân như vậy có được trong tay cái liều thuốc hóa giải, có được cái thuốc hóa giải cái tâm chấp ngã mà lúc nãy chúng ta có định nghĩa rõ ràng, nó không phải là bất cứ cái ngã nào khác, chính là cái bản năng chấp vào sự vật có một cái hiện hữu độc lập và chấp thật như vậy. Có được cái thuốc hóa giải đó rồi, nhưng mà vẫn chưa phải là hoàn toàn đã diệt được cái tâm chấp ngã. Nhưng mà một bên là chưa diệt được hoàn toàn, nhưng mà dù sao cũng đã có cái thuốc hóa giải trong tay. Vì vậy, bậc thượng nhân đó, tuy rằng là chưa có đầy đủ tất cả mọi cái phẩm chất của giác ngộ và giải thoát, là lúc nãy chúng ta nói có 8 cái phẩm chất định nghĩa cái Tăng Bảo, mặc dù là một bậc thượng nhân chưa có đầy đủ tất cả 8 phẩm chất, nhưng mà có được bất cứ một cái phẩm chất nào trong đó cũng vẫn là thuộc về Tăng Bảo, cũng vẫn là một cái đối tượng xứng đáng cho chúng ta quy y. Thì ở đây chúng ta cần phải có một vài điều cần phải để ý như vậy. Đó là cái định nghĩa của Tăng Bảo có 8 cái phẩm chất, thì 8 phẩm chất này thể hiện hai cái mặt. Một bên là đạt được cái sự giác ngộ, một bên đó là cởi bỏ, xả bỏ, tức là siêu thoát, đến với cái hiện trạng giải thoát. Thì một bên là đạt, một bên là bỏ. Thì hai cái mặt như vậy bao gồm lại có 8 cái phẩm chất, thì một bậc thượng nhân trong Tăng Bảo có được bất cứ một trong 8 cái phẩm chất này cũng đều là đối tượng cho chúng ta quy y.
Да. Now that noble sangha, yeah? A noble it is used, but in Tibetan it's called pakpa. Pakpa se dusna mana soge le khebar do pakpa se gor wala ge. And the pakpa or the noble being, yeah, or sangha, pakpa the literal translation would be like higher than ordinary being, yeah. So therefore, when we say noble being, yeah, or Arya, Arya is saying Pakpa is from the perspective of qualities, they are higher than individual ordinary beings. Yeah? So that's just the meaning of the sort of little meaning of the word. Now that that object of refuge that is known as Gendun Kuncho, yeah, the Sangha that is excellent and a very rare one. Yeah? If it is divided from the perspective of the imputation or the sound or the terminology that we give to it, then it is like divided into the conventional, the kunzop, or conventional gendun kuncho, conventional sangha, yeah, the excellent and rarity. And thundam gi gendun kuncho is the noble sangha of the ultimate meaning. Yeah?
Okay.
Now the conventional sangha is referring, it's the meaning is same as the noble being. The noble being and the conventional sangha is same. Yeah? It is necessary a being or a person. Yeah? But the ultimate meaning, the ultimate sangha is not a person, but itself is like the dharma, such as the noble truth of the cessation, yeah, noble truth of the path. Lamde. So therefore when one says I go for refuge in Sangha, yeah, it means that I go for refuge in the noble being and also I go for refuge in the Godenda Namdena Lower Wala.
No,
la
Geneva can be.
Geneva. Geneva can be in the Rwanda. That's all I need to say.
No,
Rigby, and that's on Vella. And that's it, our Rigby, and that's also. Tibasum, Tibasum, the 12 was the water. 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 Tibasum, the 12 So now looking into the eight qualities that we mentioned, and the eight qualities of realization and liberation. So the first one is called Chittava Rigpa Yunten. Chittava Rigpa Yunten is positive qualities of realizing as it is. Here as it is referring to emptiness. So Sonya Tobe Yunten, the positive quality of realizing the emptiness. So that is the first one. And then the second one here is called Chinya Barigbe Yunten, the positive quality of realizing as many as. This as many as is referring to Shija Chinyapa, is the positive quality of realizing, you know, all knowable things, you know, as they are. And then the third one is called Nang Rigpa Yunten, the positive qualities have the positive qualities of realizing the inner one. So inner one, So the positive quality of realizing the inner one. I ask Geshe-la, what does this inner one mean? It's referring to the consciousness, such as one's own mind and mental factors, and so on, and knowing them. So we have these three, and then we have Rangi Myogal Ki Chak Thok Mun Thib Ki Yunde Mun Thib Ki Thiba Le Thalwa Wa Mun Thib Chak Thok Mun Thib Ki Thiba Le Thalwa Sum. So there is the three that is coming, the fourth, fifth, sixth is Chak Thok. When one meditates single pointedly on emptiness, for example, so what it does is there are these three qualities come up. Now the meditator, you know, me or anyone, everyone has what is called, there is the obscuration related to the attachment or desire kind, and then the obscuration related to some kind of la sola dang ngol khol ke sana la sola here rangi ngol ki it's used in that way, but usually it is like whatever is there in front of, you know, the self. So when one is in a meditation, so whatever needs to be abandoned, that is there in front of you. So whatever they are like obscuration and liberating yourselves from these obscurations. One of them is like attachment, attachment or desire. And then the second one is thok, it's called, but it's more like obstruction. Thok basa sambala phazu dhamma thana thok de se yajarwala. It means same as like an obstruction that is there. And then the third one is the obscuration of your aspiration, your wish. So these three things, from these three things you attain liberation. Now in the sense that whatever the afflictions that you have, that is an obscuration. So with the meditation on single-pointedly on emptiness, you're able to liberate yourself from the obscuration of, say, the afflictions such as desirous attachment. The second one here is called the obscurations of obstructions, whatever the obstructions there are. And then the third one is the obscurations of aspiration. Now here obscurations of aspiration or wish is a wish that is, a person has this wish, you know, it is selfish wish, in the mind, you know, there's always this stain of doing one's own need, one's own purpose only. So that aspiration or that wish is an obscuration. So liberating, attaining liberation from this kind of obscuration. So instead of that, maybe there is an aspiration to attain the state of arhathood. Maybe there is an aspiration to attain the perfect state of enlightenment. So these three are called the 12 ayuntan or the positive quality of liberation. So therefore you have three of them. So that makes it six. And then just as before, you have the positive quality of realization and the positive quality of liberation. So with that it becomes eight. So the positive quality of realization refers to the first three one, and the positive quality of liberation refers to the later three. So in that way you have the eight positive qualities of realization and liberation.
Thì chúng ta lúc nãy vừa xem xong về cái định nghĩa của tăng bảo. Tăng bảo là những bậc, dịch đúng theo tiếng Tây Tạng thì có nghĩa là, dịch sát nghĩa có nghĩa là cao hơn người thường. Thì ở đây tiếng Việt chúng ta gọi là những bậc thượng nhân. Thì nếu chia ra thì có cái phần tăng bảo gọi là tăng bảo quy ước hay là tăng bảo cứu cánh. Thì tăng bảo quy ước là ứng vào với tất cả những cái bậc thượng nhân đó, những con người. Còn tăng bảo cứu cánh thì không phải là người mà chính là cái thành tựu ở nơi diệt đế, ở nơi đạo đế, đó chính là Pháp. Thì khi quy y tăng bảo, chúng ta nói rằng là chúng ta quy y nơi tăng bảo, thì tăng bảo này bao gồm cả hai phần, cả cái phần quy ước và phần cứu cánh, đó là quy y cả nơi con người, những bậc thượng nhân như lúc nãy chúng ta vừa nói, và quy y cả nơi cái thành tựu của diệt đế và đạo đế. Tiếp theo là chúng ta nói rõ chi tiết về tám cái phẩm chất của tăng bảo. Thì như lúc nãy chúng ta đã nói, tám phẩm chất này biểu hiện cho hai thành phần, một bên là cái sự giác ngộ, một bên là sự giải thoát, một bên là cái sự thành tựu và một bên là cái sự xả bỏ. Thì cái phẩm chất thứ nhất đó là cái khả năng có thể thấy được sự vật đúng như sự thật, còn được gọi là như thật tri kiến, hay được gọi đó chính là cái chứng ngộ, cái thấy về tánh không, cái thấy sự vật đúng như là sự vật, cái chân tướng của sự vật như thế nào thì thấy đúng như vậy. Đó là cái phẩm chất thứ nhất. Phẩm chất thứ hai đó là không những là thấy đúng mà có được bao nhiêu sự vật chúng ta đều thấy đủ cả. Cái khả năng thứ hai này là cái khả năng thấy đủ và thấy khắp mọi nơi, tất cả mọi sự đều có thể thấy tất cả. Đây là cái tính chất thứ hai, ứng vào với lại cái thế giới quy ước, trong khi cái thứ nhất là ứng vào với cái thế giới, cái cảnh giới cứu cánh. Tiếp theo cái thứ ba đó là cái khả năng từ bên trong. Thì cái nghĩa của cái phẩm chất này đó là thấy được cái chân tánh của tâm, có thể thấy được cái chân tánh từ phía bên trong của tâm con người. Thì đây là cái tính chất thứ ba. Ba cái tính chất này như chúng ta đã thấy, đây là thể hiện cho cái gọi là cái phẩm chất của sự thành tựu giác ngộ. Tiếp theo cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì được gọi là thể hiện cho cái phẩm chất xả bỏ. Chúng ta có ba thành tựu và ba xả bỏ. Thì tiếp theo cái thứ tư, cái thứ tư đó là xả bỏ cái gì. Xả bỏ cái gì? Khi mà chúng ta người tu mà nhập định từ trong định mà quán tánh không, thì trong cái trong lúc nhập định và quán tánh không đó có bất cứ cái chướng ngại nào ngăn trở cái trí giác của mình thì đều gọi là chướng ngại cần phải xả bỏ. Thì chướng ngại như vậy có ba loại. Thứ nhất đó là đến từ cái sự tham luyến. Thứ hai đó đến từ cái sự án ngữ. Án ngữ ở đây có nghĩa là án ngữ cái trí giác. Và thứ ba đó là cái chướng ngại đến từ cái tâm nguyện. Thì cái tâm nguyện ở đây ứng vào với cái tâm nguyện vị kỷ, tâm nguyện vì chính mình mà tu. Thì khi mà mình tu bằng cái tâm nguyện cho bản thân của mình thì đây là một cái chướng ngại cần phải xả bỏ. Vì vậy mà trong cái phẩm chất thứ ba, phẩm chất thứ tư, thứ năm và thứ sáu, chúng ta có ba cái sự xả bỏ. Ứng vào với cái phẩm chất của Tăng Bảo là có cái khả năng để xả bỏ được chướng ngại đến từ sự tham luyến, xả bỏ chướng ngại đến từ cái sự án ngữ trí giác và xả bỏ cái tâm nguyện vì bản thân mà tu. Thì như vậy chúng ta có đếm ở đây được sáu cái phẩm chất. Ba cái đầu là phẩm chất ứng với cái sự giác ngộ, thành tựu giác ngộ. Thì chính cái sự thành tựu giác ngộ đó đếm thành cái phẩm chất thứ bảy. Và ba cái tiếp theo ứng với cái sự xả bỏ. Thì sự xả bỏ này đó chính là cái phẩm chất thứ tám. Thì chúng ta thấy Tăng Bảo đây được trình bày giống như là Phật Bảo và Pháp Bảo chúng ta đã xem qua. Đó là có tám cái phẩm chất, ba cái đầu là ứng với lại thành tựu và ba cái sau là ứng với cái sự xả bỏ. Thì như vậy đếm đủ ra thành tám cái phẩm chất.
Là I asked the yun ten, or that's translated as positive quality, and the first thing Geshe-la is saying it's something that is to be obtained. So we have like 8 positive qualities of the Buddha and 8 positive qualities of the Dharma and 8 positive qualities of the Sangha, which is the positive quality of realization and liberation. So it is very helpful and it is very good if we know, you know, these positive qualities. And anyway, referring to the positive qualities, ornament of clear realization, there is like 10 powers and 4 fearlessness. You know, these are like the positive qualities of an enlightened being or a Buddha. You know? So positive qualities is, you know, it's yun ten. For example, when talking about the positive qualities of the Buddha, no, there is like positive qualities of the holy body, positive qualities of the holy speech, and the positive qualities of the holy mind. No, so positive quality of the body can be like, you know, is the 8 the 8 noble signs, you know, or the marks on the body of the Buddha, and 8 minor marks, and so on. So such as the Buddha has like a wheel, you know, on the palms of the hands, and also in the soles of the feet, and also on the crown. So there are like ten sangbu sumju zani. Is ten is like marks, you know, and sangbu is like noble marks. There's about 32 noble marks on the body of the Buddha. The marks is like symbolizes, you know, it symbolizes that it is a very special being, you know, it's very unique, a very noble being. These marks symbolizes. And then the 80, it's called Pejesangpo Gechu, or 80 minor marks, that's how I have seen it translated as. So 80 minor marks, you know, things like the lips of the Buddha, Chudo di Khannashi, Mawu Yonarvela. So there are like positive qualities related to Buddha's lips. For example, it is likened to a particular fruit. You know, this particular fruit is something like pumba or something. It's like red in color, and also like Buddha's tongue. You know, it's like very it's very thin and also very like it's like very flexible. It is like very like it can reach all the way up to the forehead. So this is teeth is like very very nice in the sense, you know, white, very nice. Nicely formed. The eyelashes, this one eyelashes, eyelashes are very like, they are like long eyelashes, you know? Like I think the cows have, you know, long eyelashes, you know, a bit like that. Yeah, many of them.
So tāngāyīn sūsā kōsīn tsē jīnā ngā sūsā nī ndē pātā kārīna tāndī jī dā mūtāpa sāngāyī tēnā tā jī mūtāpa jīndōwa nā mūtāpa kārīna dā mūtā jīndōwa nā dā mūtā tāndī sāngā chā mūmbayā rā
so nā and also the special qualities of the holy speech of the Buddha is usually in Tibetan we say sungyang yanla tuju. Sung of course is referring to the holy speech, and yang is like a special kind of speech, very pleasant, you know? And there's like 60 different branches or 60 different qualities, and such as like if Buddha is to speak to someone very close, someone who is nearby, no, they would not have they hear it so nicely, you know? It's not like even when you someone Buddha's very close, you know, you don't hear it like very loud, you know, you hear it in a very nice sort of volume. And then Buddha give one teaching, you know, but Tumanye du Sosurko is and the disciples, you know, hear it in their whatever level they are. For example, Buddha talk about impermanence, you know? For those who have a strong inclination to impermanence, they hear impermanent. And then those who have an inclination towards maybe the realization of selflessness, you know, and they can hear it in that context.
Ở đây chúng ta nên tìm hiểu để mà biết thêm về những cái phẩm chất của Phật, của Pháp và của Tăng. Thì như chúng ta đã xem từ bắt đầu cái khóa học này là 8 cái phẩm chất của Phật, rồi có 8 cái phẩm chất của Pháp, và rồi tiếp theo là 8 cái phẩm chất của Tăng. Là cứ như vậy, ngoài ra cũng có nhiều cái phương pháp trình bày khác. Ví dụ như khi nói về Phật, có nói về 10 lực và 4 vô ý, thì đây cũng là những cái phẩm chất của Đức Phật. Hoặc là giải thích về phẩm chất của Phật qua ba cái yếu tố chính, ba cái điểm chính, đó là về thân nhiệm màu của Phật, khẩu nhiệm màu của Phật và ý nhiệm màu của Phật. Thì nếu nói về thân của Phật thì chúng ta thường nghe nói thân Phật có 32 tướng hảo chính và 80 tướng hảo phụ. Thì đây là để biểu hiện cho một cái con người phi thường, một cái thân phi thường của một người phi thường. Thì lấy ví dụ như là trong số 32 tướng hảo chính đó, có cái tướng Pháp Luân hả? Trong lòng bàn tay. Đúng, chưa là bánh xe đó, bánh xe thì bánh xe Pháp có lẽ là bánh xe Pháp, chỉ nói là cái bánh xe thôi. Mà có lẽ là bánh xe Pháp trong lòng bàn tay, cái gót chân và trên đầu. Ví dụ như vậy, đó là những cái là một cái tướng chính của Đức Phật. Ngoài ra có 80 cái tướng phụ, lấy ví dụ như là nói về cái tướng môi được ví như một cái loại trái cây rất là đỏ, hay là nói về cái tướng lưỡi rộng và dài thì thầy nói là có thể chạm lên được cái trên trán lận đó. Hoặc là nói về răng của Phật trắng và đều, có tới 40 cái răng. Hoặc là tướng lông mi rất là dài. Thì đó là nhiều cái tướng hảo chính và phụ để mà diễn tả về cái thân nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài ra nói về khẩu hay là lời nói thì lấy ví dụ như là có diễn tả lời nói của Phật có 60 cái diệu âm. Ví dụ như là Phật nói gần, khi mà ở gần, đứng gần thì Phật nói giọng rất là rõ. Hoặc là như khi Đức Phật thuyết pháp thì cái lời thuyết pháp của Đức Phật, mặc dù là thuyết pháp chung cho tất cả mọi người, nhưng mà người nghe sẽ tùy cái căn cơ của bản thân mình mà hiểu cái pháp của Phật dạy. Tức là cái pháp thì đồng, nhưng mà cái người nghe thì sẽ tùy theo cái nhu cầu, cái khả năng mà có thể hiểu được đúng với cái điều mình cần phải hiểu. Thì đây cũng là một cái tướng quý của cái âm thanh lời nói nhiệm màu của Đức Phật.
Thank you.
So then the positive quality of the holy body is profound, and profounder is the positive quality of the speech, and the more profounder is the positive quality of the holy mind of the enlightened being. So when talking about the positive qualities of the mind of the Buddha, the first thing that comes in the mind is that is called namba thamji khenbe yun, then positive qualities of number thamji khenbe yishe. The first thing is that comes to the mind is the transcendental knowledge, yishe, or jnana, yishe, transcendental knowledge of knowing everything, basically omniscient transcendental knowledge. And then there is topchu, which is translated I think as the 10 powers, and mijigbashi, there is 4 fearlessness, and soso yandabarigbashi is there is 4 types of realization. You know, these are realization of specific things, such as the realization of the meaning, you know, meaning, and the realization also of what is called a popa, or like a it's like a pride, because of the realization that is there. So there is no sense of fear in Buddha's mind, because there is this pride, and also the realization of the words, you know, the words knowing very well, which means it's like Buddha knows the language of all beings, like the language of the devas and the yakshas and everyone. So when Buddha teach, you know, it's heard in their own languages. So there are these kind of qualities. And then also there is Champa Chempo, there is the great loving kindness. Nyingje Chempo is a great compassion, And the Gawa Champo is the great joyfulness, and Tangnyam Champo is great equilibrium or great equanimity. So there are many.
The thân của Đức Phật vốn rất là thâm sâu vi diệu, nhưng mà khẩu của Đức Phật lại càng thâm sâu vi diệu hơn, và ý của Đức Phật thì lại còn thâm sâu vi diệu hơn nữa. Thì ở đây chúng ta nói về ý niệm màu của Đức Phật có rất là nhiều cái phẩm hạnh, nhiều cái tính chất. Thì lấy ví dụ như là có được cái trí tuệ, có được 10 lực, 4 vô úy, thành tựu được tất cả những cái ý nghĩa của các pháp, biết được căn cơ của chúng sinh, biết được ngôn ngữ của chúng sinh, có được cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vân vân. Ý của Đức Phật có rất là nhiều đức tính, ở đây chỉ nói một vài ví dụ như vậy.
So therefore, the knowing the positive qualities of the Buddha, if one knows the positive qualities of the Buddha, you know, if one knows them very well, then if one does the practice of refuge, or if one go for refuge, you know, that would be like a superb, it would be very good to be able to like make an effort and to know the positive qualities of the Buddha and also the other objects of refuge. And if not in detail about the body and speech and mind and so on, at least in the explained in the first class, the 8 positive qualities of the Buddha, the positive quality that's called dhimmache, not created by causes and conditions. This is referring to the positive quality of the noble truth of the cessation. Phingdrupa yunne is the positive quality of simultaneously existing. That is like the positive quality of the path, the noble truth of the path. And also Kenzen Nyusungi Yunten is the positive qualities the Buddha's positive qualities of the omniscience, and then the positive quality of Buddha as possessing the great compassion, and also the ability or the power that the Buddha has. These three things, when these three things of the omniscience, the compassion and the power, when these three things are present in an object of refuge, then yes. Otherwise, if these things are not there, then it is difficult to go for refuge. Because if one does not have, say if Buddha does not have, if someone does not have the omniscience mind, then they would not be able to know the past, present and future. And not just the positive quality of omniscience, but also the importance of compassion, because the compassion, if Buddha has compassion, if someone has compassion, like Buddha, then whatever they do is they just do like positive and good things. It is said that sevi le, with compassion, there is like amazing activities, the actions. Yishe dembashi chinji malobo them. With the transcendental knowledge, the Buddha is able to teach the Four Noble Truths, without Four Noble Truths as they are, without like teaching them upside down or anything, because of the transcendental knowledge is there. So Buddha is able to teach the Four Noble Truths as they are. So therefore, so a person who possesses these positive qualities, that person is referred to as a kevutsema, a very authentic being, a very special being. So it's good to be able to know these positive qualities of the object of refuge. Such a person will never deceive. Miluwa is there is no like a deception of any kind, because of the Kemba Dansevada, Nibayarwala, because of the omniscience, compassion and the power. Like there is like a there's the three sort of common supplication, where the supplication goes like Kembe Sikhsuso is with your omniscience, please like pay attention to me, look after me or pay attention to me, And Seve Sunduson, with your compassion, please uphold me. Please uphold me. And then Nibe Kyaptusol is with your power. May you protect me. So there are like common supplications.
Khi mà chúng ta biết rõ về phẩm chất của Đức Phật, thì chừng đó cái tâm quy y Đức Phật của chúng ta mới có thể vững vàng. Và khi quy y của chúng khi chúng ta muốn phát khởi cái tâm quy y cho thật vững vàng, thì cần phải ra sức để mà tìm hiểu về những cái phẩm chất của Đức Phật. Hai điều này đi chung với nhau. Nếu như mà chúng ta không thể biết hết về tất cả những cái chi tiết của thân, khẩu và ý của Đức Phật, thì ít ra chúng ta phải học hỏi và tìm hiểu về 8 cái phẩm chất của Đức Phật như Thầy đã dạy trong cái bài học bài học đầu tiên của cái khóa học này. 8 cái phẩm chất của Đức Phật nhắc lại rất là nhanh, đó là thứ nhất là về cái tính chất vô sinh vô diệt, là tự tánh thân của Đức Phật. Thứ hai đó là cái trí thân của Đức Phật, có thể thực hiện được tất cả mọi sự ngay liền tức thời, không cần dụng công. Cái thứ ba là cái tính chất bất khả tư nghì. Cái thứ tư đó là trí của Phật. Cái thứ năm đó là bi của Đức Phật. Và thứ sáu là lực của Đức Phật. Thì ba cái đầu gom lại là cái phần tự lợi, và ba cái sau là lợi tha, thì đếm lại đầy đủ 8 cái phẩm chất của Đức Phật. Thì 8 cái phẩm chất như vậy, lấy ví dụ, nếu như mà đối với một cái đối tượng quy y mà không có trí, nếu như không có trí thì làm sao có thể biết là chúng ta cần những gì, làm sao biết có thể giúp đỡ chúng ta bằng cái cách như thế nào. Thì nếu như không có trí thì đây không thể là một cái đối tượng quy y để mà chúng ta quay về nương dựa được. Tương tự như vậy, nếu như mà không có bi thì đâu có cái tâm nguyện nào để mà giúp đỡ chúng ta, vì vậy cũng không thể là một cái đối tượng quy y của chúng ta. Thì nói cho tóm lại, đầy đủ được 8 cái phẩm chất này, một bên là tự lợi, một bên là lợi tha, thì một cái bậc như vậy có được đầy đủ mọi cái phẩm hạnh là một cái nơi chốn rất là đặc biệt, đáng cho chúng ta quay về quy y. Vì một cái nơi chốn như vậy không bao giờ lừa dối chúng ta, có được đầy đủ mọi khả năng, không có hư ngụy. Thì đây là cái lý do để cho chúng ta về quy y nơi một cái nơi chốn như vậy. Cần phải tìm hiểu cho thật rõ thì tâm quy y mới có thể được vững vàng. Thì có một cái câu thỉnh Đức Phật nói như sau là kính thỉnh Đức Phật với cái trí toàn giác của Phật, xin hãy thương nghĩ đến con, với cái lòng bi của Đức Phật xin hãy giữ gìn con, và với cái lực của Đức Phật xin hãy bảo vệ cho con. Thì bi, trí, lực là ba cái điều cần phải có ở nơi cái đối tượng quy y. Chúng ta ngừng ở đây nhé, thầy hướng.
Big up.